This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates. Chúng tôi gửi đến quý thính giả chương trình vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ. Một lần nữa xin được trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý thính giả, một lần nữa Bùi Hiển xin trân trọng kính chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một lần nữa chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Nhưng trước hết là xin cáo lỗi với tất cả quý thính giả, bởi vì chương trình ngày hôm nay luật sư Michael Cao của chúng ta đã đi ra ngoài vùng phủ sóng rồi, anh không có thể nào đến với chương trình, dù là đến phòng studio của đài hay là anh có thể đến bằng cái điện thoại như thường ngày. Quý vị cũng thấy là khi luật sư không đến được với chương trình thì gọi điện thoại vào. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì luật sư lại không đến được và cũng không gọi vào được luôn. Anh đang đi công tác xa và đang không có thể liên lạc được bằng điện thoại. Cho nên chúng tôi, cá nhân Bùi Hiển xin gửi lời cáo lỗi cùng tất cả quý thính giả. Và trong chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một chương trình mà của văn phòng luật sư Cao & Associates, nhưng xin gói gọn vào cái chủ đề là du học sinh, du lịch cũng như là visa đầu tư. Thưa quý tất cả quý thính giả, nói về cái chương trình du học, thì ngày hôm nay một lần nữa Bùi Hiển xin được phép lặp lại. Lâu lâu thì mới có những cái dịp mà luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình, cho nên là Bùi Hiển mời quý vị theo dõi cái phần trình bày của mình trong vòng 5-7 phút. Sau đó thì Bùi Hiển sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại. Và như chúng tôi đã thưa từ ban đầu là luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình được, cho nên tất cả những câu hỏi về luật di trú và nhập tịch, Bùi Hiển xin mời quý vị hãy chờ lại tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ có mặt trong chương trình, và lúc đó thì sẽ có thể tư vấn về luật di trú và nhập tịch cũng như trả lời bất cứ những câu hỏi về luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh của người thân quý vị vân vân. Trong chương trình ngày hôm nay thì xin quý vị gói gọn những câu hỏi của quý vị trong cái chủ đề du học sinh, du lịch và EB-5 visa. Với nhiều năm làm việc với văn phòng luật sư Cao & Associates cũng như đã gần 10 năm nay Biển đi về Việt Nam và làm việc trực tiếp với lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, hy vọng rằng Biển sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả quý vị được biết trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng sau khi nghe chương trình rồi mà quý vị cần thêm tư vấn về luật thì vào cuối chương trình Biển sẽ để lại số điện thoại cũng như quý vị có thể tìm bất cứ văn phòng luật sư nào chuyên về di trú để hỏi thêm về chi tiết về nghe tư vấn về luật. Thưa quý vị, thưa tất cả quý thính giả, vào cái chủ đề mà du học sinh thì rất nhiều quý thính giả trong những ngày vừa qua, từ ngày mà chúng tôi gửi cái chương trình luật di trú và nhập tịch trên làn sóng và đã nói nhiều về cái chủ đề du học, thì cái câu hỏi mà nhiều người đã hỏi Bùi Hiển về cái câu hỏi đó là điều kiện đi du học như thế nào, hồ sơ du học nó có khó hay là không, và cái cơ hội đậu của một em học sinh nó như thế nào. Bởi vì có những người, như quý vị đã biết, là nhiều người gọi đến Bùi Hiển nói rằng là tôi thấy có người bạn của tôi, có người đứa cháu đi du học rất là dễ dàng. Đi qua đây điền đơn rồi đi phỏng vấn, không có tốn tiền, tốn bạc gì cả. Rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao mà cháu của tôi đi phỏng vấn 5-7 lần, 2-3 lần mà vẫn không đậu, trong khi cháu tôi là người hội đủ điều kiện hơn, học giỏi hơn, nói tiếng Anh nhiều hơn. Thì ngày hôm nay Bùi Hiển muốn trình bày cái phần đầu để cho tất cả quý vị nghe, nếu quý vị nào đang nghe đài, để biết được du học là cái gì. Rồi sau đó thưa quý vị thì chúng tôi sẽ, Bùi Hiển sẽ mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào để cùng tham dự chương trình, cùng chia sẻ với Bùi Hiển và đặt những câu hỏi với Bùi Hiển về cái chủ đề du học cũng như là phỏng vấn du lịch, nó cũng giống như vậy, và nếu có câu hỏi thêm về visa đầu tư. Thưa tất cả quý vị, về vấn đề du học thì Bùi Hiển xin phép được chia ra hai phần để nói. Bộ hồ sơ du học rất đơn giản thưa quý vị, cái phần đầu đó chính là bộ hồ sơ đi du học, và cái phần thứ hai đó là đi phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn hay là ở tại Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Thưa quý vị, để nói về vấn đề hồ sơ, phần đầu hồ sơ, thì thưa tất cả quý thính giả rằng hồ sơ du học rất dễ làm thưa quý vị, thậm chí có thể nói là đơn giản nữa là khác. Và cái bước đầu tiên để quý vị làm được bộ hồ sơ này thì nó rất là đơn giản. Và nó đơn giản đến cái độ mà cá nhân Bưu Huyện nghĩ rằng là với nếu chỉ làm một bộ hồ sơ du học thì quý vị không cần thiết phải tìm một văn phòng luật sư để làm. Quý vị có thể tự làm, quý vị hoàn toàn có thể tự làm được. Tất cả những bộ hồ sơ du học này hoàn toàn rất là đơn giản để làm. Bước đầu tiên quý vị có thể làm đó là quý vị có thể đến bất cứ một cái trường đại học nào nhá. Tất cả các trường đại học ở tại thành phố Dallas, Fort Worth, Arlington, Grand Prairie, vân vân, Plano, vân vân, tất cả những vùng, kể cả thành phố Houston, hiện nay lặp lại rất nhiều lần là tất cả các trường đại học đều nhận du học sinh, kể cả trường University và trường College. College thì nổi tiếng nhất ở vùng này đó chính là Richland College, rất nổi tiếng thưa quý vị, và quý vị đã biết là rất nhiều người Việt Nam chúng ta mới qua đi học ở lại Richland College. Thì Richland College một trường là có cái điều kiện nhận du học rất là dễ. University thì hơi khó hơn. Ở tại vùng trên này chút xíu thì thưa quý vị đã biết là có University of Dallas, tức là UD. Thì thưa quý vị rằng là có một số trường rồi, có ở vùng Arlington Grand Prairie có UTA, tức là University of Texas in Arlington. Một số các trường University thì họ có cái điều kiện nhận du học khác nhau. Nhưng mà cái gì cái thì cái bước đầu tiên quý vị cần làm đó là đến cái trường đại học này và tìm cái văn phòng. Ở trong cái trường này nó có một cái văn phòng nó gọi là International Student Service hay là International Student Admission, tức là nhập học mà cho International Student. Thì cái bước đầu tiên quý vị đến đó thì Huyền thưa với tất cả quý vị là họ sẽ trải thảm đỏ và rất là welcome quý vị, tại quý vị chính là những người khách hàng sắp sửa đóng mười mấy ngàn đô một năm để mà con cháu của quý vị có thể đi học tại trường này, cho nên là họ rất là mở lòng để mà mời quý vị xuống tường tận chỉ quý vị rất là rõ cái cách thức từng bước một để làm xong một bộ hồ sơ du học. Và đó là cái bước đầu tiên để mà quý vị thành lập bộ hồ sơ. Cho nên là rồi nếu mà quý vị nào có các em mà học sinh trung học á, thì cái bước đầu tiên nó hơi phức tạp hơn tí xíu thôi, hơi khó hơn chút. Đó là quý vị phải tìm được một cái trường trung học mà nhận du học sinh. Cái này thì nó hơi khó là bởi vì những cái trường trung học này nó không có quảng cáo, nó không có nằm trong cái list gì cả. Google search cũng rất là khó để tìm ra. Nhưng mà vẫn tìm ra nhá quý vị nhá. Nó có những cái trường trung học, tại vì trường trung học tư thì nhiều lắm, nhưng mà trường trung học tư mà nhận du học sinh thì rất là hiếm. Cho nên quý vị phải tìm ra những trường đó và sau đó đến trường đó, thì một lần nữa quý vị đến trường đó thì họ rất vui vẻ. Không có tốn tiền gì cả, họ sẵn sàng hướng dẫn quý vị để quý vị làm cho xong cái bộ hồ sơ, cái phần đầu tiên đó là bộ hồ sơ để mà được nhập học tại một trường học ở Mỹ, ý là trường trung học hay là trường đại học. Để đó là cái bước đầu tiên. Thưa quý vị là với cái phần này thì quý vị biết là nếu mà quý vị có thời gian, tất nhiên là sẽ sắp hàng rồi đến trường rất là nhiều lần vân vân. Thì quý vị có thời gian thì quý vị không cần một cái văn phòng luật sư nào cả để mà tư vấn hay là làm giùm quý vị. Chỉ trừ trường hợp nào quý vị không có thời gian hay là thôi nó phức tạp, thôi nó rắc rối quá, thôi để tôi trả tiền cho một người nào đó làm giùm cho tôi. Bình khuyên quý vị là không đi dịch vụ, là tại vì như quý vị biết ở Mỹ này, ở Dallas hay là kể cả Houston là không có cái dịch vụ nào mà dám quảng cáo nó là tư vấn về du học. Tại vì đó là phạm luật. Và nếu mà sở di trú biết được thì sẽ đóng cửa ngay. Là tại vì nếu muốn tư vấn về luật thì phải là văn phòng luật sư. Thì vì ở Mỹ này không có cái dịch vụ mà Việt Nam tránh được cái luật đó, cho nên Việt Nam mới bày ra những rất nhiều những cái công ty, những cái dịch vụ mà họ làm cái gì. Họ vẫn làm một cái chuyện rất đơn giản mà quý vị có thể làm được. Đó là họ đến trường hay là họ liên lạc bằng email, họ làm trên online để mà xin cho các em du học sinh đó được nhập học tại cái trường đó và xong cái bộ hồ sơ. Mỗi trường mỗi khác nha quý vị. Nói thì nó đơn giản nhưng mà tất nhiên khi đi vào chi tiết thì có nhiều khê lắm, có nhiều giấy tờ. Nhưng mà nó không có đến độ phức tạp nên mà quý vị không làm được. Là họ sẽ hướng dẫn rất tận tình và không có tốn tiền để quý vị có thể làm xong một bộ hồ sơ du học. Nhưng khổ nói một điều thưa quý vị, cái bước thứ hai là cái khó. Đó là sau khi làm xong một bộ hồ sơ du học rồi thì con em của quý vị, con cháu, cái em học sinh này ở Việt Nam phải cầm cái bộ hồ sơ đó đi phỏng vấn. Và đây là cái điều mà ít người Việt Nam nào biết được thưa quý vị, đó chính là thứ nhất, hồ sơ du học làm xong rồi không có nộp lên cho lãnh sự quán hay là tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam duyệt. Không có ai coi, không có ai duyệt hồ sơ của mình cả. Mà cái ngày đi phỏng vấn, cái em học sinh phải cầm nguyên bộ hồ sơ đó đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, thuyết trình, trình bày và thuyết phục nhân viên lãnh sự. Cái quan trọng nhất là thuyết phục nhân viên lãnh sự. Tại sao mà bị nhấn mạnh cái chữ thuyết phục là tại vì thưa quý vị, đã 10 năm nay làm việc với lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam rồi, Biển thấy một cái điều mà ít người biết, đó là mỗi một ngày ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn hay là tòa đại sứ ở Hà Nội, Biển đã ra tận hai nơi rồi. Thưa quý vị, mỗi ngày họ vẫn phỏng vấn khoảng chừng 80 cho đến 150 em du học sinh nhá. Every day, mỗi ngày thưa quý vị, 80 đến 150 em du học sinh. Lấy con số trung bình là 100 em đi thưa quý vị. 100 em du học sinh phỏng vấn mỗi ngày, nhưng mà mỗi ngày lãnh sự quán Mỹ chỉ cấp khoảng chừng 5 cho đến 10 cái visa. Thỉnh thoảng Biển thấy có ngày cấp 12, 15, rất hiếm khi lên tới 18 cái. Và đã từng ngồi đó thấy một ngày lãnh sự quán Mỹ chỉ cấp 3 cái visa mà thôi. gần 100 em mà chỉ cấp 3 cái visa. Thì thưa quý vị, đây là lý do tại sao nó khó. Là bởi vì không khi làm xong hồ sơ rồi, chưa chắc em học sinh nó sẽ đậu. Mà em học sinh nó phải đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, trình bày về hồ sơ của mình và thuyết phục lãnh sự là hãy cấp visa cho tôi đi, đừng cấp visa cho 100 bạn khác. Thì các em học sinh này phải rất là nổi bật, các em học sinh này phải rất là tự tin, các em học sinh này phải rất là thông thạo về cái hồ sơ của mình. Và đây là cái problem rất lớn là tất cả các em du học sinh ở Việt Nam, gần như tất cả, 90-95% các em không biết hồ sơ của mình có cái gì trong đó. Dịch vụ Việt Nam làm thì càng tệ nữa, là dịch vụ Việt Nam làm vì làm giấy tờ giả, họ lúc nào cũng tư vấn làm giấy tờ giả để họ lấy tiền. Nào là phải có tài khoản $900 để làm một cái tài khoản giả, nào là ba mẹ đang làm ôi không có đủ income đâu, phải có cổ phần công ty này công ty kia, rồi tự nhiên là đang làm gì đó thì trở thành một trưởng phòng này, giám đốc nọ, phó giám đốc kia, vân vân. Đây là những giấy tờ giả, cho nên họ giữ cái hồ sơ rất là kỹ, họ không dám đưa ra. Tới gần cái ngày phỏng vấn họ mới giao cái hồ sơ đó cho các em học sinh đó cầm đi phỏng vấn. Thì biện thưa với tất cả quý vị, như thế thì làm sao mà các em học sinh đó biết được và hiểu được, và thậm chí có dám tự tin không cái hồ sơ của mình đang là giấy tờ giả, để đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, thuyết phục nhân viên lãnh sự là tôi hãy cấp visa cho tôi đi, tôi đủ điều kiện. Thưa tất cả quý vị rằng là đó là lý do tại sao có nhiều người hỏi Bùi Huyền rằng là nếu vậy thì tại sao mà lãnh sự quán Mỹ khó như vậy, cấp ít visa như vậy. Bùi Huyền đã từng đặt câu hỏi này với lãnh sự gần 8 năm về trước. Thì nhân viên lãnh sự, người Chief Information Officer ở tại US Consulate ở tại thành phố Sài Gòn đã nói trực tiếp với Bùi Huyền cái câu trả lời như thế này. Cái chuyện rất đơn giản là tại vì từ hồi đó đến giờ, cái chuyện du học đã lâu rồi, mấy chục năm, hai mấy năm nay rồi. Thì tất cả, hầu như tất cả các em du học sinh đi du học không có về, không ai trở về cả. Đi du học xong rồi thì ở lại đi làm, đi du học xong rồi thì ở lại đám cưới, lấy chồng, lấy vợ, vân 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 vân, không ai về cả. Vì vậy cho nên họ phải giới hạn số lượng du học sinh Việt Nam đi qua Mỹ đi du học. Mà cái điều mà ít người biết nữa đó, thưa quý vị, là quý vị có biết không, là cái lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn là nơi nhận được phỏng vấn hồ sơ du học sinh đông nhất của vùng Đông Nam Á. Tức là nếu so với Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Philippines, kể cả ngoài những vùng Đông Nam Á, Nhật, kể cả Hàn Quốc, thì tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn là nơi phỏng vấn hồ sơ du học sinh nhiều nhất. Thì câu hỏi được đặt lại là bao nhiêu hồ sơ đó là bao nhiêu hồ sơ thật sự hội đủ điều kiện, bao nhiêu hồ sơ thật sự là sẽ qua đây đi du học, hay là lợi dụng chuyến đi du học để qua đây để làm những chuyện khác. Đây là lý do tại sao mà họ giới hạn số lượng visa được cấp. Vì vậy thật sự khi mà quý vị đã có con có cháu tại Việt Nam, khi làm hồ sơ xong rồi, mình khuyên tất cả quý vị là đừng quên cái bước thứ hai là gửi hồ sơ về Việt Nam, thì nhớ hướng dẫn và truyền hết tất cả thông tin về bộ hồ sơ, và quan trọng nhất, các em du học sinh ở Việt Nam phải khá tiếng Mỹ. Bùi Huyền nhấn mạnh tiếng Mỹ nha, chứ không phải tiếng Anh. Tất cả các em ở Việt Nam học tiếng Anh, khi đi nói chuyện với người Mỹ lại là nói tiếng Mỹ. Và cái pronunciation của Mỹ và Anh nó hoàn toàn khác nhau. Nó khá khác nhau, khá khác chứ không có hoàn toàn khác. Cho nên là thưa tất cả quý vị rằng là quý vị nên chú ý vấn đề này, để mà hy vọng rằng truyền tải tất cả các thông tin này đến cho người học sinh, để khi các em học sinh đó đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, tức là quý vị có đi về, đi phỏng vấn chung còn không được, nó chỉ đi phỏng vấn giùm, ba mẹ đi phỏng vấn giùm cũng không được, không ai đi phỏng vấn giùm được, thậm chí mướn một người luật sư đi về Việt Nam nó cũng không cho luật sư vô. Họ chỉ muốn phỏng vấn cái người học sinh đó và không muốn nghe cái câu chuyện của người học sinh đó thôi. Và khổ nói một điều, cái vấn nạn, một cái problem mà Biển thấy rằng là tất cả các em du học sinh Việt Nam đều không đủ tự tin, đều không đủ thoải mái và không đủ thông tin, và cũng không có khả năng để thuyết phục nhân viên lãnh sự. Cho nên nhân viên lãnh sự Việt Nam trong những ngày tháng gần đây thì họ toàn cấp visa, thì rất là cảm tính, và họ chỉ cấp cho những, họ cảm tính, họ cấp cho những người em học sinh nào mà cảm thấy nổi bật nhất thì họ sẽ cấp visa để đi du học. Và đó là điều lý do tại sao mà tại văn phòng luật sư Cao & Associates của chúng tôi và cá nhân của Bùi Huyền, khi làm bộ hồ sơ du học sinh, Bùi Huyền phải về đến tận Việt Nam để mà dạy từng ly từng tí các em du học sinh. Mà có quan trọng đầu tiên là dạy tiếng Mỹ, rồi truyền tải và biến các em du học sinh đó trở nên tự tin, thoải mái, và cái thông tin về hồ sơ phải nắm rất là kỹ trước khi các em du học sinh đó đi phỏng vấn, đứng trước mặt nhân viên lãnh sự và thuyết phục nhân viên lãnh sự. Thưa quý vị, về cái phần trình bày của Huyền về du học sinh thì nó có vậy. Trong vòng 2-3 tuần nữa thì Huyền có về Việt Nam, thì tất nhiên rồi, nếu quý vị nào cần thì có thể liên lạc Huyền ở tại văn phòng. Sau cuối chương trình Huyền sẽ để lại số điện thoại. Nhưng mà ngay bây giờ thì Huyền bắt đầu mở đường dây điện thoại, thưa quý vị. Một lần nữa lưu ý tất cả quý thính giả rằng là khi quý vị gọi vào, xin cáo lỗi một lần nữa tất cả quý vị, xin lỗi quý vị là ngày hôm nay luật sư Michael Cao không có mặt. Cho nên nếu được thì quý vị có thể chỉ gọi vào và gói gọn những câu hỏi của quý vị trong ba cái chủ đề, và chủ đề quan trọng nhất, Huyền rành nhất đó chính là du học sinh, và cái chủ đề thứ hai là đi du lịch, có để Huyền cũng có thể chia sẻ quý vị về cái kinh nghiệm về phỏng vấn du lịch ở tại Việt Nam. Và câu hỏi thứ ba, loại câu hỏi thứ ba là về visa đầu tư, tức là nhiều người cũng thắc mắc về vấn đề là visa đầu tư. Thì nếu quý vị nào có thân nhân ở Việt Nam và trong cái chuyến về Việt Nam mà quý vị cần Bùi Hiển gặp, thì vào cuối chương trình Bùi Hiển sẽ để lại số điện thoại. Nhưng ngay bây giờ thưa quý vị thính giả, số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình đó là 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình, và khi quý vị gọi vào, nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi Bùi Hiển ở trong cái điện thoại quý vị, quý vị chính là người kế đến để vào chương trình. Xin đừng cúp máy và xin giữ đường dây điện thoại. Bùi Hiển sẽ lần lượt mời quý vị trên làn sóng. Bắt đầu với đường dây đầu tiên, Bùi Hiển xin chào thính giả đầu tiên vừa gọi vào. Alo.
Dạ tôi phải không anh?
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ chào anh Hiển. Tôi có cái question rồi. Tôi có người chị vợ.
Dạ.
Không có gia đình.
Dạ.
Sinh năm 1971.
Dạ.
Cái vấn đề chị không có gia đình không phải là vấn đề gì, vấn đề là tại vì lo cho cha mẹ già.
Dạ.
Thì bây giờ bố vợ tôi mất. Rồi mẹ vợ thì về năm nay 76, 77 tuổi rồi. Nói thẳng ra là không có cái gì gọi là vướng bận về cái đó, chỉ có trách nhiệm là lo cho mẹ thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà tôi muốn đem chị ấy đi du lịch chứ không phải là cái vấn đề gì.
Dạ vâng.
Tức là vợ tôi ở đây chỉ có một mình, không dạ. có bà con, không thân nhân gì cả.
Dạ vâng.
Thì bây giờ tôi thấy hoàn cảnh giống như là vợ mình côi cút, rồi chị mình cũng cô đơn, nhưng mà người chị và người vợ thì nói chung là họ rất là thương mến nhau và đồng cảm cái vấn đề gánh nặng gia đình. Cho nên tôi muốn hỏi có cái cách nào tôi đưa họ sang không ạ?
À, dạ thưa anh, mà câu trả lời rất đơn giản là hoàn toàn có, đó là cái dạng đi du lịch.
Dạ, tôi chỉ đi xin đi du lịch mấy sáu dạ. bảy tháng thôi.
Vâng.
Tại vì chúng tôi là hơn 15 rồi không về Việt Nam.
Dạ.
Nhưng mà hôm rồi chúng tôi có về là làm cái đám cưới là anniversary 15 year đấy,
dạ.
15 năm đấy. Thì về thì còn bố tôi, nhưng mà khi chúng tôi trở lại Mỹ thì 10 ngày sau bố tôi mất. Thì cái đau đớn mà vợ không được đội tan bố vợ, rồi cái sự mất mát mà hơn 15, nhưng mà may mắn chúng tôi được gặp bố trước khi mất. Nhưng mà cái tôi muốn đây là tôi muốn vợ tôi nó có cái lòng tin là đất Mỹ này là đất tự do, mình có thể đi đâu đi làm gì làm, nhưng mà mình đi thì mình không về, là cái chuyện đó là tôi thường thấy. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi có cái dự tính là lớn tuổi chúng tôi về Việt Nam thôi, nhưng mà mình muốn cho chị mình sang đây mở mang trí tầm mắt chứ mà.
Dạ vâng. Để trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức là Bùi Hiển thưa với anh như thế này, rằng là hoàn toàn có thể làm được. Rất tiếc một điều Bùi Hiển phải thưa thật là đây là cái chuyện mà Bùi Hiển rất thấy rất thường ở tại Việt Nam. Một dạ, lần vâng. nữa là đi du lịch là rất là hên xui. Vâng.
Dạ.
Khi mà xin đi du lịch thì phải chấp nhận một điều là có những trường hợp lãnh sứ quán Mỹ cảm giác như là không muốn cho đi, thì cái đó là cái quyền của lãnh sự mà chúng ta không thể nào khiếu nại được.
Cái câu chuyện
của anh vừa nói nó rất là nghe rất là xúc động, nhưng mà khổ nổi một điều là nó cho phép Bùi Hiển nói không à? Tức là Bùi Hiển phải nói một cái thẳng vấn đề là có nhiều khi lãnh sứ quán Mỹ cũng chưa chắc gì có thời gian để nghe được hết câu chuyện này. Thứ nhất.
Dạ vâng, dạ vâng.
Cái thứ hai thì chưa chắc gì họ nghe mà họ cảm được cái câu chuyện này của mình. Tại vì đây là những lời nói mà một là tôi tin, hai là tôi không tin. Và khi tôi cảm giác như không tin được rồi thì tôi vẫn có quyền không cho đi. Cái lời khuyên của Bùi Hiển là thưa anh rằng là anh cứ tiến hành hồ sơ. Và cái hồ sơ loại này, nói hồ sơ thì nghe nó cũng to lớn quá. Anh cứ tiến hành công việc này. Cái bước đầu tiên anh cần làm là anh lên cái mạng của lãnh sự của Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Cái tổng lãnh sự quán Mỹ, cái website nó có cho nó. Anh chỉ cần Google search là US Consulate in... rất tiếc Bùi Hiển phải nói chữ này là Ho Chi Minh City, là tại vì bây right. giờ không còn gọi là Sài Gòn nữa. Thì anh right. Google search cái đó thì nó sẽ hiện lên cái website của lãnh sự Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn ngay bây giờ. Và anh vào đó thì nó có sẽ những cái sự hướng dẫn rất tận tình và chi tiết. Và anh cứ theo sự hướng dẫn đó anh điền đơn, sau đó anh gửi hết tất cả cái này về và đi phỏng vấn. Anh không cần nhờ bất cứ dịch vụ nào cả. Và thậm chí văn phòng luật sư của chúng tôi cũng đã từng nói rằng là nó không có hồ sơ gì cả, cho nên chúng tôi chỉ điền đơn giùm quý vị. Mà cái điền đơn này thì quý vị có thể tự làm, tại nó nằm online. Cho nên là văn phòng luật sư nhiều khi chỉ quý vị xong quý vị về tự làm. Và tại vì nó rất là hên xui, nó không có hồ sơ, không có nộp giấy tờ gì cho ai xem cả. Mà cái ngày đi phỏng vấn, chị của anh sẽ đứng trước mặt nhân viên lãnh sự để mà trình bày cái câu chuyện anh vừa nói rồi. Hy vọng rằng là họ sẽ có thời gian để họ nghe, hoặc là chị của anh đủ cái khả năng để mà đứng nói chuyện cho lãnh sự nghe cái câu chuyện này. Và nói tiếng Việt nha, du lịch thì đặc biệt là không cần nói tiếng Anh, tại vì mình không có đi học cho nên mình không cần cái chứng minh khả năng tiếng Anh của mình để theo dõi trường học. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Và có gì cho anh cho tôi xin ký nữa, cho tôi xin cái phone, tại vì lúc đó tôi không có thời gian nhiều.
Dạ vâng.
Tại vì tôi là về bên đi travel nhiều ấy, nhưng mà tôi không có tham đấy, đấy là tôi muốn hỏi.
Vào cuối
đi làm thôi chị anh ạ.
Dạ.
Vấn đề đây là tại vì vợ tôi thì chữ nghĩa không giỏi ấy, thế thì mình muốn làm cái việc gì cho bên vợ nó vui thôi mà.
Dạ có, văn phòng luật sư của chúng tôi có sẽ giúp quý vị điền đơn và thậm chí biểu hiện có quý vị về tận Việt Nam để mà tư vấn sơ sơ cho những người như thế này những chuyện đó. Cuối chương trình anh nhé, em sẽ để lại số điện thoại.
Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn thời gian của anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Biểu hiện xin được phép mời.
Alo. Chào Bưu Hiển.
Chúng tôi nghe rồi, anh xin phép anh tắt hẳn cái radio để tránh tiếng hú trên đài anh nha. Rồi, nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại.
Tôi có cháu nậu, tôi lãnh ba nó với nó đi qua đây được 5 năm rồi, bây giờ tôi muốn cho nó du lịch được không?
Dạ.
Đi du học được không? Muốn du học.
Dạ thưa hoàn toàn được, thưa ông ạ. Cái chuyện
ta nói là có bảo lãnh rồi, không được du học, không được cho, không cho đi.
Dạ đúng, ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta hiện giờ đang có cái lời này đồn rất là nhiều. Thì thưa quý vị là cái này cũng không phải là không đúng. Tức là lãnh sự quán Mỹ có quyền và đã từng từ chối như thế này. Là quý vị đã có hồ sơ bảo lãnh rồi thì quý vị cứ việc chờ hồ sơ bảo lãnh rồi đi. Họ không cho đi du học, có những trường hợp đã xảy ra. Nhưng nếu mà thưa ông Bưu Hiển hỏi ngược lại rằng là Bưu Hiển đã từng tận mắt thấy những trường hợp nào mà có hồ sơ bảo lãnh, thậm chí nói thẳng với nhân viên lãnh sự luôn là tôi có hồ sơ bảo lãnh mà lãnh sự vẫn cho đi du học chưa? Dạ thứ có nhiều nữa là đằng khác. Từ đầu 2 tháng gần lại đây thì tại văn phòng luật sư của chúng tôi làm nhiều em học sinh đậu, mà trong đó là 4-5-6 em là có cái hồ sơ loại này, có hồ sơ đi bảo lãnh đi luôn mà vẫn đi du học được. Có nghĩa là gì thưa ông? Câu chuyện rất đơn giản là gì? Là lãnh sự quán rất là có quyền của lãnh sự Mỹ, mà chúng tôi đã khuyên tất cả quý vị là đừng nên nói láo nha. Có sao thì nói vậy.
Bây giờ đấy tôi trình bày với Bưu Hiển. Hôm trước tôi lãnh, vợ tôi lãnh, ba má nói với nó, bà chết trước nửa năm, cái tổng lãnh sự và tòa đại sứ Mỹ không cho đi. Giờ bảo lãnh lại, tôi mới bảo lãnh được 4.5 năm.
Dạ.
Tới năm 7-8 năm nó mới đi về, tôi xin nó du lịch không biết có được hay không đó.
Dạ,
tôi
du lịch
nhờ văn phòng Bưu Hiển làm.
Dạ thưa được, vào cuối chương trình thì Bưu Hiển sẽ để lại cái số điện thoại rồi ông có thể gọi liên lạc và lấy cái hẹn gặp. Bưu Hiển ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, rồi chúng ta đi vào chi tiết. Nhưng mà thưa ông để
ở ngoài chợ Hồng Kông còn có văn phòng không?
Dạ thưa, ở văn phòng của chúng tôi có 2 văn phòng, một nằm trong ở Cali Sài Gòn Mall trong vùng Garland, và văn phòng thứ hai thì thưa ông nằm ở Asia Times Square ở vùng Grand Prairie Arlington đó thưa ông.
Arlington nằm chỗ nào, đường nào, đường gì?
Dạ thưa ông ở vùng nào Garland hay là chợ Hồng Kông mà Hồng Kông nào? Ở Grand Prairie. Dạ Grand Prairie thì nằm cạnh với Teletron đó thưa ông. Vào cuối chương trình đi, khi ông lấy hẹn thì mình sẽ hướng dẫn ông cái này chi tiết nha.
Không có, bây giờ văn phòng giờ qua đó hả?
Dạ thưa, giờ qua đó rồi ạ. Dạ.
Chị ở trong chợ bây giờ. Dạ. Để có gì mai mốt tôi ra gặp.
Dạ vâng. Ông nhớ gọi Quyền lấy hẹn trước nha. Cảm ơn ông rất là nhiều. Dạ thưa chào ông. Dạ vâng. Trở lại số điện thoại 8178994110. Biểu hiện mời một thính giả nãy giờ chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Em mới nghe loáng thoáng cái bác cho cái chú gì rồi hỏi á. Có câu hỏi giống như vậy mà nghe không có trả lời cho nên rõ, cho nên em có đứa cháu đang học đại học năm thứ 3, thì như vậy là theo như vừa rồi anh nói là vẫn có thể làm đi du học được không? Em có đứa cháu đang làm giấy bảo lãnh lên.
Dạ, xin phép quý danh của anh đây em tiện xưng hô.
Em tên Dũng.
Anh Dũng. Câu trả lời như thế này nè anh Dũng, để em đi vào chi tiết một lần nữa, tại vì cái này thì nói không có thừa. Tại vì rất rất là nhiều người cũng có cái vấn đề này và muốn hỏi, và trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thì cũng có những cái lời bàn tán với nhau. Trong khi nói chuyện với nhau thì chia sẻ với nhau thôi. Thì cái lời này là không phải là lời đồn bậy, cũng có cơ sở. Tức là ở tại lãnh sứ quán Mỹ đó thưa anh, khi mà phỏng vấn mà nếu mà họ biết được là anh có một bộ hồ sơ bảo lãnh. Em nhấn mạnh cái điểm này nhé, là nếu như họ biết được là anh, ít khi nào họ hỏi, nhưng mà họ hỏi tất nhiên hỏi thì mình phải trả lời. Nhưng mà nếu mà họ hỏi rằng là họ biết được là mình có một bộ hồ sơ bảo lãnh, thì thường đó họ có quyền họ nói rằng thôi thì quý vị về chờ bảo lãnh rồi đi luôn đi. Nhưng Bưu Hiển đã từng làm cho những bộ hồ sơ và đã từng tận mắt thấy rằng là em đó vẫn đứng trước mặt như là sự thuyết phục như thế này. Đúng, tôi có bộ hồ sơ bảo lãnh. Nhưng nếu như em mà đợi chờ tới cái hồ sơ bảo lãnh nào mà đi được đó, thì em sẽ mất cái cơ hội là build một cái foundation, tức là lót một cái nền tảng vững chắc để cho em đi qua Mỹ đi học. Cho nên là ngay bây giờ em muốn qua để học trước, để tạo được cái nền vững chắc, rồi sau đó thì để cho tốt cho sự nghiệp học của em. Tại em nếu em tiếp tục học ở Việt Nam nữa thì em đang tốn thời gian rất là vô ích. Tại những cái chương trình học ở Việt Nam này nó không giúp gì cho trường đại học ở Mỹ của em và cái chuyên ngành của em muốn học. Thì nếu như em học sinh đó vẫn thuyết phục được lãnh sự thì lãnh sự đã cấp vẫn sẽ cấp visa, và đây là cái quyền hoàn toàn của lãnh sự. Và thưa anh, một điểm nhấn mạnh như thế này, Biển đã từng làm những hồ sơ này rồi và các em đó đã đậu rồi, và Biển có thể chứng minh được điều đó tại vì các em đó đang học ở đây. Anh Dũng hiểu không? Cho nên cái khổ như thế này nè anh Dũng, Biển nói thêm vấn đề này nữa anh Dũng nha. Nếu như không thử thì chắc chắn em này không đi du học được, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Nhưng mà nếu thử thì quý vị cũng phải thông cảm giùm. Đến bất cứ văn phòng luật sư nào cũng vậy và đến làm việc cũng vậy, thì quý vị cũng chấp nhận dùm là chúng tôi đã từng nói vấn đề này rồi, và hãy chấp nhận một điều là có những trường hợp khi mà lãnh sự họ không muốn cho đi thì họ vẫn có thể từ chối. Dạ anh Dũng nha.
Dạ
anh nên làm anh nên làm anh Dũng nha.
Cảm
ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiền xin mời thính giả đang chờ. Hello. Dạ.
Tôi có một câu hỏi là tôi có một người bạn mà con người ta hiện thời bây giờ đang học ở bên Anh Quốc, và họ đã làm giấy tờ để qua Mỹ để đi học tiếp ở bên đây.
Dạ.
Nếu khi mà qua bên đây rồi họ cái đứa nhỏ đó mà nó lập gia đình với một cái người mà có quốc tịch Mỹ thì có khó khăn gì không ạ?
Dạ thưa thưa ông, xin phép hỏi quý danh ạ. Thưa chú Đan, cái câu trả lời này thì nó liên quan đến tư vấn về luật. Biển một lần nữa cáo lỗi với chú luật sư không có mặt ở đây, cho nên là sẽ không tư vấn chú liên quan về luật được, nhưng mà cho phép Biển chia sẻ kinh nghiệm được không ạ? Những điều mắt thấy tai nghe trong nhiều năm làm việc với văn phòng luật, thì thưa chú là hoàn toàn cái chuyện này hoàn toàn bình thường, và chú nhớ là đây là chia sẻ kinh nghiệm của Biển nha. Một người mà đi qua nước Mỹ này du học và đang du học ở đây, và đám cưới yêu nhau ai đó rồi đám cưới rồi ở lại tại vì để đoàn tụ với chồng mình, với vợ mình, thì chuyện đó là chuyện rất bình thường. Và thưa chú rằng là chuyện đó xảy ra hầu như là hàng ngày, cho nên cái chuyện đó nó trở thành một chuyện rất là bình thường và hoàn toàn là được. Cái điểm quan trọng là đây là dạng hồ sơ mà cháu khuyên là chú nên tìm một văn phòng nào đó chuyên về di trú, không nhất thiết phải văn phòng luật sư của Michael Cao. Ở tại vùng này thì nhiều văn phòng luật sư chuyên về di trú lắm, thì để làm hồ sơ này quý vị đừng có tự làm, là bởi vì nó có rất nhiều khê phức tạp, mà nếu như mình chỉ trật một bước một trong cái đó thì sửa gần như là không được. Cho nên khuyên với chú là như vậy thôi, còn cái chuyện đó là bình thường thôi chú. Nào chú muốn mà tìm hiểu thêm thì vào chương trình trong cái tuần sau luật sư Michael Cao sẽ có mặt, thì sẽ tư vấn về luật cho chú rõ thêm chú nha.
Ok, thank you.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình với Bưu Huyện.
Okay,
xin chào chú. Trở lại đường dây 8178994110. Bưu Huyện xin phép mời một thính giả đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Tôi có đứa cháu đó, nó đã học xong cái đại học kiến trúc ở bên Việt Nam rồi, nó tốt nghiệp ra trường được một năm.
Dạ.
Xong rồi nó làm cái giấy để xin đi du học ở bên Mỹ, thì đã nộp hồ sơ xong và đi, mà đầu cái là lúc đầu thì không biết, tính qua đây là nó đăng ký học cho một cái trường college để mà nó củng cố cái tiếng Anh của nó cho nó giỏi, rồi năm sau nó sẽ vô đại học.
Yeah.
Nhưng mà khi nó đi phỏng vấn thì vô gặp tổng lãnh sự, họ chỉ nhìn có một chút xíu thôi rồi họ nói rớt.
Dạ đúng rồi.
Yeah. Họ không có cần giải thích gì hết, họ nói
dạ, đúng rồi.
Rồi xong rồi cho rớt. Thì bây giờ đó tôi cũng không biết làm sao để mà làm cho nó đậu để nó đi học lại.
Dạ. Yeah. Xin phép hỏi cô quý danh là gì ạ?
Tôi tên là Anna.
Cô Anna. Rồi, cô Anna có thời gian cho Biển xin vài phút, và cô Anna giữ đường dây điện thoại nha. Tại vì cái câu mà cái phần trình bày về người cháu của cô tại Việt Nam, đây là một cái nó gọi là, Bùi Hiền gọi là cái typical case. Tức là một cái dạng hồ sơ mà mắc phải những cái lỗi rất là thường tình mà quý vị không biết là quý vị đang mắc những cái lỗi đó. Cô Anna như thế này nha, cô Anna. Một người ở tại Việt Nam đã học xong một chương trình đại học ở tại Việt Nam rồi. Thì tại sao em đó khi qua Mỹ lại đi học lại từ đầu?
À, đó là một cái điều quan trọng nhất. Tại vì học college có nghĩa là bắt đầu học lại từ đầu. Hồ sơ này nếu như thôi nha, và đây là một cái chuyện mà Bửu Hiển đang chia sẻ kinh nghiệm với cô Anna. Nếu như mà là Bửu Hiển là người để làm hồ sơ này thì Bửu Hiển không làm hồ sơ vô college. Lý do là tại sao là nếu mà làm hồ sơ vô college, Mỹ, người lãnh sự quán Mỹ sẽ không bao giờ dễ bị thuyết phục, tại vì sẽ đặt cái dấu hỏi đó mà họ nhiều khi họ không nói đâu. Họ nhìn cái hồ sơ, họ nhìn cái ủa em đã học đã tốt nghiệp đại học kiến trúc, em đã học giỏi, tại sao ông không làm transfer student? Tức là em làm giấy tờ học chuyển tiếp ở Việt Nam, cái từ này gọi là từ liên thông đó. Tại sao em học liên thông học lên nữa mà em lại quay trở lại học lại từ đầu, em học ngành khác à? Thế tại sao em lại học lại từ đầu? Thì họ làm biến hỏi những câu hỏi đó, họ nhìn vô hồ sơ sơ, họ có quyền từ chối ngay, là tại vì hồ sơ này là đã tính mà cái bước sai rồi.
Bởi vì cái người mà làm hồ sơ thì là bạn có đâu bên Cali đó.
Dạ.
Nhưng mà nói chung là nếu đôi đi vô đại học bên này á thì học phí cao quá, thì nó không có khả năng, thì định học college để mà nó có cái cơ hội là nó nhuần nhuyễn cái tiếng Anh đi rồi lửa. Nhưng mà có cái là đi phỏng vấn là bị rớt rồi.
Dạ, cô Anna hiểu Bùi Hiển đang nói không? Cái những chuyện cô Anna, dạ những cái chuyện cô Anna vừa nói đó, họ có kịp nghe chưa? Tức là khi liếc vô hồ sơ họ chưa kịp nghe câu chuyện đó, họ chỉ cần liếc vào hồ sơ họ thấy như thế này là họ đã không thích rồi, họ từ chối. Cô Anna thì... như thế này nè, khoan để Bùi Hiển nói hết cho cô Anna hiểu nha. Nếu Bùi Hiển quay cái bàn ngược lại và cô Anna là người phỏng vấn khoảng chừng 25-30 người mà cô Anna chỉ có 4 công việc để nhận thôi, thì cô Anna sẽ phỏng vấn như thế nào? Phải chọn những người thật sự là hội đủ được, thật sự nổi bật, đúng không ạ? Dạ, cho nên đây là một hồ sơ không có gì nổi bật, mà chẳng những vậy lại càng có nhiều cái câu hỏi mà thôi chắc tôi làm biến hỏi quá, để tôi next cái cho nó khỏe. Cô Anna hiểu không? Nên nhớ là lãnh sự quán Mỹ họ phỏng vấn rất là cảm tính, họ rất có thể chưa có thời gian nghe câu chuyện của mình đâu. Thậm chí có nhiều khi họ nghe, họ chưa chắc gì họ quan tâm tới câu chuyện của mình và họ tin câu chuyện của mình. Và nếu mà nói về đúng không đủ khả năng tài chính, đó là còn là cái điều xấu nữa. Bây giờ mà em nói em không đủ khả năng tài chính học đại học, thì em ý em university thì có nghĩa là em học college xong rồi em quay về Việt Nam à? Rồi hay là em qua bển em học xong rồi em vừa đi làm vừa đi học? Mà nếu mà quý vị mở miệng nói đi làm là họ đã từ chối ngay. Cô hiểu không? Okay. Cô Anna đang hướng tới cái câu chuyện mà có quá nhiều lý do để họ từ chối. Cho nên là họ liếc nhìn hồ sơ đó, họ chưa kịp nghe câu chuyện đó. Mà nếu mà họ hỏi thêm, họ cũng sẽ từ chối thôi. Cho nên một lần nữa, như Bùi Hiển lặp lại hồi nãy đó thưa quý vị, đây là cái dạng typical case mà bị từ chối, mà quý vị hoàn toàn cứ nghĩ rằng là ủa tôi đâu có làm gì sai đâu mà tôi bị từ chối, trong khi quý vị đã làm một số chuyện nó không có được đúng lắm, setup cái câu chuyện.
Dạ. Tôi là cái người ở bên đây đã làm nộp cái giấy bảo trợ tài chính cho nó.
Dạ.
Vì cha mẹ bên đó cũng nghèo quá đi.
Vâng.
Thành ra là mình làm cái giấy bảo trợ tài chính là nộp đủ hồ sơ như vậy. Với lại nữa là tôi xin hỏi là lúc mà nộp hồ sơ đó thì người ta kêu đóng $200 cái tiền gọi là tiền quản lý sinh viên. Đó là tiền $50 là tiền apply hồ sơ. Như vậy là cái tiền $200 nếu mình không có qua đây nữa thì tại sao nó phải đóng cái phí đó?
Dạ, cái phí đó là phí đóng ở Việt Nam nó gọi là vậy. Đây là những cái nghe cô Anna nói là Bùi Hiển biết đây là cái từ của những cái dịch vụ tại Việt Nam họ giải thích. Thưa cô, cái đó không phải là phí quản lý hồ sơ gì cả thưa cô ạ. Tất cả những loại, bất cứ loại hồ sơ nào, dù cho đi di dân, đi du lịch, đi gì cũng phải, du lịch thì không, nhưng mà tất cả hồ sơ gì nó cũng đóng một cái lệ phí cho sở di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ. Thì cái $200 đó chính là cái $200 cô đóng cho sở di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ.
Tức là ai cũng phải đóng cái đó hết hả?
Yes, dạ, hoàn toàn đúng. Tất cả du học sinh thôi nha cô, du học sinh nào phải đóng điều đó.
Bị rớt phỏng vấn thì cũng phải chịu đóng cái phí đó.
Dạ, đúng.
Bắt đầu là đóng $50 là để cái phí gọi là phí nộp hồ sơ.
Dạ.
Rồi xong đóng $200 nữa. Rồi bên Việt Nam thì đi phỏng vấn thì đóng thêm tiền phỏng vấn.
Dạ.
Rồi rốt cuộc bây giờ đâu có cách nào để mà làm lại hả?
Dạ, đi phỏng vấn lại vẫn được chứ cô. Có thể đi phỏng vấn lại. Dạ.
Ông xã tôi ông khiếu nại, ông gọi thẳng vô tòa đại sứ Mỹ bên Việt Nam, ông nói chuyện khiếu nại. Thì họ trả lời sau đó rồi rốt cuộc bây giờ nếu mà làm hồ sơ lại thì mình chuyển trường đại học hay là sao, có thể cách nào để chuyển lại được không?
Dạ, cái đó tùy cô. Bửu khuyên cô là nếu mà làm hồ sơ này lại đó, cô nên tiến hành làm một hồ sơ vô trường đại học nào đó, một cái university nào đó, và đừng nên làm là new applicants. phải làm là transfer student. Và tất nhiên với cái phần transfer student thì nó sẽ có nhiều khê lắm. Nào là phải transfer cái credit ở bên Việt Nam, nào là phải làm cái phải có những bằng TOEFL, những bằng IELTS, những bằng English. Một số trường thì họ không yêu cầu, cho nên là cái chọn trường university là một những cái mà cô nên để ý rất kỹ và nghiên cứu rất kỹ trước khi lập bộ hồ sơ này lại để đi phỏng vấn lại cô nhé.
Yeah. Thì trong vòng bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm thì mình còn có giá trị để phỏng vấn lại?
Dạ, cô phỏng vấn toàn trước khi nào cũng được hết cô. Dạ, cô không có một cái giới hạn gì cả. Bữa nay đã từng làm những bộ hồ sơ đi du học mà 30 lớn tuổi nhất bữa nay văn phòng ở tại văn phòng luật sư Michael Cao và kể cả bữa nay đã làm đó là 32 tuổi. Lớn tuổi, 32 tuổi mà vẫn đậu đi du học bình thường. Dạ.
Ờ vậy hả? Tại đứa này nó mới có 24 tuổi à?
Dạ.
25 tuổi.
Dạ, dạ thật sự cũng đã lớn rồi đó cô. Tại những cái lứa tuổi lý tưởng nhất để đi du học chính là lý tưởng thứ nhất nha, là 16, 15, cái lớp học mà mấy em đang học trung học đó, lớp 9, lớp 10. Lý tưởng thứ hai, đẹp thứ hai đó là 18, 19 tức là vừa ra trường trung học. Lý tưởng đẹp thứ ba đó là dạng các em đang học đại học ở tại Việt Nam. Và đẹp thứ tư là các em sắp sửa hay là vừa mới tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Không phải sau bốn lứa tuổi này, những lứa tuổi lớn là không là xấu, nó chỉ là không có được đẹp thôi. Và bữa nay ở văn phòng chúng tôi đã từng làm những em học sinh 26 tuổi, 25 tuổi, 28, 29 và thậm chí là lớn nhất là 32 tuổi vẫn đậu phỏng vấn đi du học qua đây học bình thường. Dạ. Yeah.
Bây giờ còn một cái trường hợp nữa là một đứa cháu gái đó thì bây giờ nó là 10 tuổi.
Dạ.
Mà tôi đã làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ nó với hai đứa con đó.
Vâng.
Mà bây giờ cái đứa cháu đó thì giống như nó bị khuyết tật đó. Là bây giờ nếu mà bảo lãnh cho nó qua đây du học rồi để mình phối hợp chữa bệnh nó có được không?
Dạ.
Nó mới học tới lớp 3, lớp 4 thì gì thôi à, được không?
Dạ vâng, hai hồ sơ này là hai hồ sơ khác nhau hoàn toàn. Một là hồ sơ visa đi du học, hai là visa đi trị bệnh. Tùy cô nhưng mà không thể nào làm một cái này với cái ý định cái kia được. Dạ. Cá nhân của Biển thấy đó. Dạ thứ phải không? Đây là một cái câu trả lời rất là cá nhân của Biển nha. Và Biển khuyên là cô nên tìm một văn phòng nào đó để nghe tư vấn về luật. Cá nhân của Biển đã chính tay tự làm giúp những người đã làm visa đi trị bệnh, tức là đi qua Mỹ này đi trị bệnh. Và du học thì đã nhiều năm nay rồi, nhiều năm kinh nghiệm rồi. Nhưng mà thưa cô rằng là cá nhân mình thấy rằng là đây là hai hồ sơ hoàn toàn khác nhau, cho nên không thể nào gom lại làm một để nói được. Dạ.
Tại vì tôi đã làm hồ sơ bảo lãnh diện mà anh chị em bảo lãnh á, thì cũng được 3 năm rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chờ thì phải mười mấy năm. Thì cũng chưa đang xếp hàng đó. Thì bây giờ nếu mà mình làm bảo lãnh cho nó đi chữa bệnh á, thì là văn phòng của Bưu Hiển có làm được không?
Dạ thưa có cô, văn phòng Hiển hoàn toàn có làm vấn đề đó, mà hồi đó giờ cũng chưa bao giờ có ai bị từ chối vấn đề này, tại vì chúng tôi duyệt hồ sơ rất là kỹ về vấn đề trị bệnh. Nào cái điều kiện trị bệnh đó thì là như thế này thưa cô nhé. Trước hết là cái căn bệnh này là căn bệnh hiểm nghèo, mà căn bệnh trị ở tại Việt Nam không được, và phải có hồ sơ bệnh lý, nó gọi ở bên Việt Nam cái từ nó gọi là hồ sơ bệnh lý. Và cái căn bệnh này sẽ được bệnh viện Chợ Rẫy, tại vì tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn chỉ định cho một cái căn phòng, một cái nơi khám đặc biệt ở tại bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Sài Gòn là khám lại cái người này để coi rằng có hội đủ cái điều kiện để đi Mỹ. Và cái điều thứ hai cô cần phải chứng minh rất là dữ dội, đó là khả năng tài chính. Bởi vì như cô được biết là ở Mỹ này trị bệnh thì không hề rẻ, mà không có một cái chương trình nào để có thể giúp cô trả, tại vì cô là người nước ngoài, cái người này là người nước ngoài, cho nên cô phải chứng minh tất cả tài chính để trang trải tiền bệnh viện phí hay là tiền trị bệnh với căn bệnh này khi qua tới Mỹ. Nếu như những điều đó hội đủ điều kiện thì cô có thể làm hồ sơ và đi xin trị bệnh.
Nhưng mà họ check cái tài chính, họ có check cái mức income là tối đa là bao nhiêu?
Dạ, họ check nhiều chuyện lắm cô, mà cái đó thì chắc hôm nào đó thì cô cần lấy cái hẹn gặp Huyền ở văn phòng. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều khê lắm. Nhưng mà một trong những điều mà họ check kỹ nhất đó là số tiền ở trong tài khoản ngân hàng, số tiền sẵn sàng để mà trang trải cái tiền trị bệnh đó. Dạ.
Dạ.
Nhưng mà họ không yêu cầu nhiều lắm đâu cô, tại vì họ chỉ yêu cầu thí dụ như cô nói là qua đây khám một cái gì đó đặc biệt và cái tiền khám đó là 12.000 đô thí dụ, thì cô chỉ cần chứng minh là tiền đã sẵn sàng trong tài khoản để trang trải cho cái lệ phí đó rồi cô nhé.
Dạ, tại vì đứa bé nó có mới 10 tuổi thôi, thành ra tôi cũng không biết làm sao.
Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Dạ, có gì cho tôi xin cái số
vào
rồi. Dạ.
Dạ, vào cuối chương trình chỉ còn vài phút nữa thì Biển sẽ cấp số điện thoại, cung cấp số điện thoại đó cho cô. Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, nếu quý vị còn bất cứ những câu hỏi nào nữa thì mời quý vị gọi vào ngay để tham dự vào trong chương trình trong trong buổi chiều ngày hôm nay với Bưu Huyễn. Và nếu không thì Bưu Huyễn chuẩn bị để mà kết thúc chương trình. Thưa tất cả quý vị, một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay với Bưu Huyễn, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Và rất tiếc, một lần nữa chúng tôi xin cáo lỗi tất cả quý vị. Luật sư Michael Cao tuần sau sẽ có mặt trở lại với chương trình. Anh sẽ đi công tác về và lúc đó thì quý vị có thể gọi vào và chương trình sẽ trở lại để mà nhận điện thoại của quý vị về tất cả những hồ sơ bảo lãnh người thân, luật di trú v.v. Nhưng để đúc kết cái phần trình bày của Bưu Huyễn, thưa tất cả quý vị, về du học, Bưu Huyễn lặp lại một lần nữa là thưa tất cả quý vị rằng là du học không hề khó để mà làm xong một bộ hồ sơ. Nhưng mà khi đi phỏng vấn rất khó. Là bởi vì rất nhiều người đã quên những cái bước quan trọng để mà chuẩn bị cho một em du học sinh phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Thí dụ, chuẩn bị thông tin, cung cấp thông tin về hồ sơ, chuẩn bị em học sinh đó về khả năng tiếng Mỹ. Ở Việt Nam học tiếng Anh rất giỏi, các em sau này học tiếng Anh rất giỏi, chia động từ rất là hay, ngữ pháp rất tốt, viết một bài văn tuyệt vời. Nhưng thưa quý vị, khổ nói một điều là nghe nói thì không được. Đây là một cái problem ở Việt Nam mà quý vị, chính quý vị đã biết là tại vì con cháu quý vị khi gọi về mà quý vị thử tiếng Anh, tiếng Mỹ nói họ thì các em không nghe, không nói được. Cho nên là cái sự chuẩn bị của em học sinh, du học sinh là một điều rất là quan trọng mà một số là đã quên. Rồi thậm chí những dịch vụ của Việt Nam làm thì quý vị nghĩ rằng họ làm hết tất cả mọi chuyện, trong khi đó họ chỉ làm một chuyện duy nhất, đó là họ làm xong cái bộ hồ sơ cho mình. Mà nếu chỉ làm xong bộ hồ sơ thì thưa tất cả quý vị rằng là quý vị có thể tự làm, không cần thiết phải kiếm một dịch vụ nào cả, thậm chí cả văn phòng luật sư quý vị cũng không cần thiết, bởi vì hồ sơ rất dễ làm. Đó là lý do tại sao tại văn phòng luật sư Cao & Associates chúng tôi, tự nhiên khi làm hồ sơ du học cho quý vị, chúng tôi làm hết tất cả mọi chuyện từ nộp trường, làm hết tất cả bộ hồ sơ, mà cái chuyện còn hơn nữa là chúng tôi về tới tận Việt Nam và chính cá nhân Bưu Huyễn là người sẽ trực tiếp dạy cho các em du học sinh. Cho nên mỗi lần về, mỗi lần mà một chuyến đi công tác thì mình chỉ nhận được khoảng chừng 10 tới 15 hồ sơ cap out, tức là maximum là 15 em học sinh để dạy các em thôi, chứ không có nhận nhiều được. Nhưng mà đó là cái sự khác biệt của chúng tôi làm, để chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi nâng cái kiến thức và cái khả năng, cái tự tin, cái vốn liếng tiếng Mỹ và cái khả năng thuyết phục của các em học sinh đó, để mà khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự các em sẽ nổi bật nhất, để hy vọng rằng giành được 10 cái visa trong ngày hôm đó, mà 10 hay 15 cái gì đó trong ngày hôm đó mà lãnh sự cấp. Thưa quý vị, đó là cái về du học. Du lịch thì Bưu khuyên tất cả quý vị là cứ nên làm, tại vì cái này không cần, lại càng không cần một văn phòng luật sư. Tất cả mọi chuyện đều nằm online. Quý vị có thể lên website của Tổng lãnh sự và có sự hướng dẫn rất là rõ ràng bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt nha quý vị. Nếu quý vị nào không có rành tiếng Anh thì trên lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn có cái website, trên đó chỉ cần bấm một cái là thay đổi qua để đọc tiếng Việt, thì quý vị có thể theo sự hướng dẫn đó và làm xong bộ hồ sơ đi du lịch. Về EB5 visa là một chương trình rất là phức tạp, đó là visa đầu tư. Quý vị đã nghe nôm na mà chúng ta đã cũng lặp lại một vài lần trên làn sóng trong cái chương trình này đó, là có 500.000 hay tới 1 triệu đồng đầu tư qua bên Mỹ thì sẽ được cả gia đình, cha mẹ, con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình có thể đi theo cả một hộ gia đình này, chỉ cần một hồ sơ thôi mà cả hộ gia đình được đi theo để có thẻ xanh, rồi có quốc tịch Mỹ v.v. mà không cần một ai bảo lãnh, bảo trợ, bảo gì cả. Vâng vâng. Đây là dạng hồ sơ rất là phức tạp, cho nên là đa phần nếu quý vị nào mà có người thân, có bạn bè, có bà con mà trong những chuyến công tác của Bưu Huyễn về mà muốn những người đó đến gặp trực tiếp Bưu Huyễn thì Bưu Huyễn sẽ tư vấn. Và như chúng ta thưa là trong những cái first consultation, tức là cái buổi session, buổi tư vấn đầu tiên, chúng tôi không có lấy tiền gì cả. Chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ tất cả mọi thông tin đó, và tùy quý vị có quyết định làm hay không thì quý vị có thể, một là vẫn tìm văn phòng chúng tôi, hai có thể tìm bất cứ văn phòng luật sư nào đó chuyên về những hồ sơ này. Về cái hồ sơ mà cái cô vừa hỏi thì visa trị bệnh là một những cái quý vị cần để ý, tại ít có người Việt Nam mình biết được rằng, nghĩ ra rằng là đi trị bệnh bên Mỹ mắc tiền lắm. Thôi thì ở Việt Nam bệnh mà nặng quá thì đi Singapore cho gần, cho rẻ. Nhưng thưa quý vị, đi Singapore mắc hơn đi trị bệnh ở Mỹ. Bởi vì khi qua Singapore quý vị còn phải tốn tiền ăn, tiền ở, và ăn ở tại Singapore là một nơi mắc rất nhiều so với Mỹ. Trong khi Mỹ qua đây thì ở chung với người thân của mình thì không tốn tiền gì cả, chỉ tốn tiền trị bệnh mà thôi. Đó là những lời tư vấn mình gửi đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi đành kết thúc chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Hẹn quý vị trong chương này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 em của đài Radio Sài Gòn Dallas. Luật sư Michael Cao cũng sẽ có mặt trong chương trình của tuần sau. Xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả, và quý vị có cần bất cứ những câu hỏi gì, xin liên lạc trực tiếp với Bưu Huyễn qua số điện thoại cell phone, tức là điện thoại cầm tay 281-900-5553. Một lần nữa, số dễ nhớ 281-900, tức là 900, và bốn số cuối là 5553. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị.